I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 346 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được kính chúc tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần, đặc biệt là quý vị giám mục, linh mục và tu sĩ. Chúng tôi xin kính chúc quý ông một ngày lễ Father's Day bình an, hạnh phúc, đầm ấm và tràn đầy ơn Thánh Chúa. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, những bài viết nói về tình phụ tử, bài gương sáng của một người cha, tin Chúa trong nghịch cảnh, tình phụ tử, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, toàn thể nhân loại đang bị lây bởi nọc độc vô hình và đang cần sự chữa lành bằng tình yêu thương xót của Chúa Giêsu. Người sẽ tỏ mình ra cho các con một cách khác thường qua sự can thiệp của mẹ vô nhiễm. Khí giới chiến đấu mẹ ban cho các con là dây xích ràng buộc các con với trái tim mẹ, đó là chàng chuỗi môi khôi. Các con yêu dấu, các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, bởi vì chỉ bằng lời cầu nguyện của các linh mục và các con được đọc trong trái tim vô nhiễm mẹ, mà trong thời đại này, chúng ta mới có thể lôi kéo hầu như cưỡng bách lòng thương xót vô biên của Chúa đổ xuống. Vào lúc mà mọi sự coi như đã hư mất, thì mọi sự lại được cứu vớt nhờ tình yêu thương xót của Chúa Cha. Tình yêu thương xót đó sẽ tỏ ra rõ ràng khi trái tim Chúa Giêsu thánh thể được tỏa sáng.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài viết của Kim Hà với tựa đề Gương sáng của người cha. Lời nói đầu của tác giả. Ngày 3 tháng 3 năm 2008, tôi nhận được điện thoại của một nữ độc giả đã từng đọc và nghe trang nhà mẹ Maria.org. Chị gọi tôi từ Hòa Lan, Âu Châu. Bằng một giọng kể chuyện nhẹ nhàng, chị nói về người cha của chị. Điểm thứ nhất, vâng theo Thánh Ý Chúa. Sau năm 1975, chồng tôi vì tổ chức đi vượt biên nên bị bắt đi tù. Ở nhà tôi cứ khóc lóc vì buồn khổ. Bà tôi dịu dàng bảo tôi, sao con cứ khóc mãi vậy? Con không sợ mất lòng Chúa sao? Đó chỉ mới có một chút thôi mà đã khóc. Đời con còn dài, không phải chỉ có chừng ấy chuyện đau khổ đâu. Mỗi lần gặp đau khổ thì con đừng khóc, mà phải ngửa mặt lên trời mà thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con xin vâng theo Thánh Ý Chúa. Điểm thứ hai nơi cha tôi là phục vụ các giáo dân khác khi không có linh mục. Sau đó, khi chính quyền Cộng sản bắt hai vị linh mục của giáo xứ tôi đi, thì ba tôi phụ trách việc đọc kinh thánh, đọc kinh trong nhà thờ, đọc kinh cho người chết, xin Chúa làm phép xác và đem xác đi chôn. Tôi là người con thứ 10 trong gia đình, sau tôi còn một người em trai nữa. Hiện nay em tôi đang ở California. Khi tôi được 13 tuổi thì mẹ tôi qua đời, ba tôi ở vậy lo lắng và chăm sóc cho các con. Ba tôi là một giáo dân rất gương mẫu, một người cha hiền lương và một người bạn tốt lành. Điểm thứ ba, cha tôi cầu nguyện trước khi làm việc, dâng cho mẹ Maria vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi thường dạy dỗ tôi rằng, mỗi lần con làm việc gì thì con hãy cầu xin như thế này. Lạy Chúa cùng với mẹ Maria, con xin dâng việc làm này vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Như vậy, việc làm của con dù lớn dù nhỏ cũng được thánh hóa vì có mẹ Maria cầu bầu và vì con làm bởi tình yêu chân thành của con. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn nhớ lời dạy của ba tôi và dâng hiến mọi sự lên Chúa qua bàn tay mẹ Maria vì lòng yêu mến Chúa và muốn cứu các linh hồn. Điểm thứ tư nơi cha tôi là không nói xấu người khác. Ba tôi không bao giờ cho phép chúng tôi nói xấu, nói hành một người nào, dù họ làm sai. Ông nói rằng chỉ có Chúa mới có quyền phán xét người ấy thôi. Vì thế, anh chị em chúng tôi không dám nói xấu người khác. Điểm thứ năm của cha tôi là chịu đựng và tha thứ cho người làm mất lòng ba tôi. Ba tôi luôn tha thứ cho những người xúc phạm đến ông. Ông đã làm gương sáng cho các anh chị em của chúng tôi. Điểm thứ sáu, ba tôi giúp đỡ những người lâm cảnh túng ngặt. Tôi còn nhớ ba tôi có một người bạn là thương gia rất giàu có ở Sài Gòn. Đến sau năm 1975, khi chính quyền loại trừ tư sản mại bản khoảng năm 1976-1977, thì gia đình ông bạn này bị các bạn đại diện chính quyền ục đến khám xét nhà và bị đuổi đi một cách bất ngờ. Gia đình ông bà ấy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Họ không quen ai nên họ lặn lội ra Phước Tỉnh, Vũng Tàu, nơi gia đình tôi ở, để xin ba tôi giúp đỡ. Ba tôi phải đi mượn nợ và trả tiền lời cho chủ nợ để nuôi gia đình ông bà tư sản ấy. Không bao lâu, ông tư sản bị bệnh tê liệt, còn bà vợ vì sống theo kiểu nhà giàu nên không biết làm ăn gì để sống. Thế mà ba tôi cứ đi mượn tiền để tiếp tế cho ông bà ấy. Ngày qua ngày, chị dâu lớn của tôi phải phàn nàn rằng, thứ ba, các cháu của ba cũng cần gạo để sống. Tại sao ba cứ đi mượn nợ cho người khác mãi thế? Rồi tiền đâu mà trả cả lời lẫn vốn? Ba tôi trả lời, ba biết rồi, nhưng hễ mình có một miếng thì phải chia ra làm hai để giúp cho kẻ khó, để ba tính chuyện đi làm lưới kiếm tiền. Thế rồi, dù già cả, nhưng ba tôi vẫn lặn lội đi làm nghề lưới để kiếm tiền giúp đỡ cho hai vợ chồng ông bà tư sản và để trả tiền lời cho chủ nợ. Sau này tôi đi lấy chồng nên không nhớ đến tình cảnh của ông bà ấy ra sao. Điểm thứ bảy, ba tôi có lòng nhân từ. Ba tôi thường đi giúp đỡ những người nào có chuyện lo lắng trong gia đình, vì thế ông hay bị xe đụng. Có lần một người lái xe đụng vào ba tôi. Anh ta cuống quýt nhét tiền vào tay ba tôi để ba đi bệnh viện chữa bệnh, rồi anh ta rối rít xin lỗi ba. Dù bị thương nhưng ba tôi không lấy tiền của anh, và cứ luôn miệng nhắc nhở anh ấy rằng, thôi tôi không sao đâu, anh nên đi cho chóng, nếu các con tôi mà biết được thì chúng làm khó dễ anh đó. Khi anh kia đi rồi, thì anh của tôi mới biết chuyện, anh tôi phải đưa ba tôi đi bệnh viện để chữa vết thương, vì ba tôi không chịu lấy tiền thuốc thang, nên anh tôi phải trả tiền cho bệnh viện. Khi gia đình riêng của tôi đi vượt biên bằng đường thủy, chúng tôi luôn đến chào ba tôi rồi mới đi. Mà mỗi lần chào ba rồi đi thì y như rằng gia đình tôi lại bị bắt trở lại. Lần cuối cùng trước khi đi vượt biên, chúng tôi không đến chào ba tôi nữa. Khi thuyền của chúng tôi được tàu vớt vào nước Hòa Lan, tôi cứ khóc lóc mãi vì đã không còn cơ hội gặp lại ba tôi. Sau khi chúng tôi đi vượt biên được một năm thì ba tôi chết ở Việt Nam vì bệnh gan vào năm 1981. Lòng chúng tôi đau đớn vì mãi mãi xa lìa người cha tốt lành và thánh thiện. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi một người cha hiền lành và tốt bụng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tin Chúa trong nghịch cảnh, trích trong Nguyệt San mục vụ. Ông Max Elder Bush, một người thợ chuyên môn người Mỹ, kể lại rằng hôm đó là một ngày thứ sáu nhộn nhịp, 6 ngày trước lễ Giáng sinh năm 1958. Tôi đang ở trong xưởng điện, làm việc dồn dập để có thể qua những ngày lễ nghỉ yên hàn trong gia đình. Bỗng điện thoại reo và có tiếng người ở đầu dây bên kia báo cho tôi biết. Craig, đứa con trai 5 tuổi của chúng tôi vừa bị xe đụng. Có nhiều người đứng chung quanh bé Craig. Họ tản ra khi tôi chạy đến. Craig nằm sóng sượt giữa đường. Mái tóc vàng mượt dường như vẫn còn nguyên nếp chải. Craig qua đời ngay chiều hôm ấy tại nhà thương Nhi Đồng. Tai nạn xảy ra tại ngã tư đường gần trường học. Chiếc xe hơi vụt lao tới đến độ không ai thấy nó trước. Một học sinh khác chỉ kịp nhảy lên lề đường, tránh thoát. Người lái xe chẳng thèm hãm xe lại và chạy luôn sau khi đụng vào Craig. Grace, vợ tôi, và tôi rời nhà thương, trở về nhà trên những con đường trang hoàng rực rỡ, nhân lễ Giáng sinh. Chúng tôi vẫn chưa hoàn hồn để nhận thức sự việc xảy ra. Nhưng tối hôm đó, khi tôi bước qua cạnh chiếc giường nhỏ bé, trống rỗng, tôi mới ý thức được thực tại. Thình lình, tôi bật khóc, không những vì chiếc giường trống, nhưng còn vì sự vô lý của cuộc sống nữa. Trong số 4 đứa con của chúng tôi, bé Craig là người giúp chúng tôi nhiều nhất trong việc chấp nhận những lo lắng của cuộc sống thường nhật. Khi còn là một hài nhi, bé Craig thường cười đùa vui vẻ, đến độ nhiều người qua đường thường dừng lại cạnh chiếc nôi chở bé để ngắm nhìn. Khi chúng tôi viếng thăm bạn bè, bé Craig tuy mới 3 tuổi nhưng đã biết khen chủ nhà như sau: "Bác có nhà thật là đẹp." Nếu có ai tặng Craig cái gì, cậu bé cảm động đến rơi lệ và sẵn sàng tặng lại cho đứa trẻ đầu tiên mà cậu gặp sau đó. Tôi nghĩ, một đứa trẻ dễ thương và tốt lành như thế mà bị chết trong giây lát vì xe đụng, thì sự sống thật là vô ý nghĩa, và niềm tin nơi Thiên Chúa là một ảo tưởng. Tôi trằn trọc suốt đêm với những ý nghĩ đen tối đó. Sáng hôm sau, sự tuyệt vọng sâu đậm và tình trạng xuống tinh thần của tôi đã tìm được một đối tượng. Tôi cảm thấy dâng lên trong tâm hồn một sự oán hận mù quáng đối với kẻ đã tước đoạt mất đứa con thân yêu của chúng tôi. Trong khi đó, cảnh sát bắt được thủ phạm khi hắn chạy tới bang Tennessee. Tên hắn là George Williams và mới có 15 tuổi. Khi điều tra, cảnh sát biết được William xuất thân từ một gia đình tan vỡ. Mẹ hắn làm ca đêm và ngủ ban ngày. Sáng thứ sáu hôm đó, William trốn học và trong lúc mẹ ngủ, hắn lấy trộm chìa khóa xe của mẹ, lái xe ra đường phố gây nên tai nạn. Tôi có cảm tưởng toàn thể sự giận dữ của tôi dồn vào cái tên George Williams khốn kiếp ấy. Tôi gọi dây nói cho luật sư của tôi và yêu cầu ông cố gắng làm sao để xin tòa trừng phạt thật nghiêm khắc cái tên sát nhân ấy. Như thể hắn là một người lớn, vì thường các tòa thiếu niên không xử nghiêm khắc. Đó là tâm trạng của tôi lúc ấy khi xảy ra một điều hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Đêm thứ bảy rạng Chủ nhật kế tiếp, trong lúc tôi đi bách bộ trong căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ của chúng tôi, hai tay tôi nắm lại áp vào màng tang. Tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Tôi chóng mặt, chịu không nổi nữa. Tôi mệt lử, miệng than thở: "Chúa ơi, xin Chúa cho con biết tại sao bất hạnh này lại xảy đến cho con như vậy." Nhưng cũng chính lúc ấy, cuộc sống của tôi được biến đổi. Một tia sáng nội tâm lóe lên trong tâm hồn. Đột nhiên, tôi xác tín rằng cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất, một mục tiêu thật đơn sơ. Nó giống như một năm học, trong đó chỉ có một môn học duy nhất trong chương trình, đó là tình yêu thương. Tôi vừa nghĩ vừa thốt lên, ô Craig, con ơi, con đã học được rất nhiều trong 5 năm ngắn ngủi của đời con. Con đã đạt được những tiến bộ mau lẹ dường nào, và con đã mau lẹ lên lớp trên. Khi tôi mở cửa phòng ngủ, vợ tôi là Grace vẫn còn ngồi thẳng trên giường. Nàng không đọc sách cũng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm về đằng trước, như vẫn làm từ thứ sáu sau khi Craig từ trần. Tôi cầm tay Grace và nói với vợ tôi rằng, thế giới này không do một định mệnh mù quáng thống trị. Cuộc đời này có một ý nghĩa và đưa tới hạnh phúc vượt lên trên những hy vọng điên rồ của chúng ta. Em ơi, đêm nay bé Craig không còn cần chúng ta nữa, nhưng có một người khác đang cần chúng ta, đó là George Williams đang ở trong tù. Giáng sinh tới rồi, có lẽ Williams chẳng nhận được gói quà nào trong tù nếu chúng ta không gửi gì cho cậu ta. Grace nhìn chăm chăm vào tôi và im lặng. Bỗng nàng bật khóc thổn thức. Đúng vậy, đó là sự thật đầu tiên từ khi Craig qua đời. Và quả thực là như vậy. George Williams tỏ ra là một thiếu niên thông minh, nhưng cô độc và bị xáo trộn vì đời sống gia đình. Cậu ta cũng rất cần một người cha giống như tôi đang cần một đứa con trai. George nhận được quà Giáng sinh chúng tôi gửi đến, và vợ tôi cũng gửi thêm một hộp đầy bánh ngọt Giáng sinh cho mẹ của cậu George. Chúng tôi xin tòa thả tự do cho George, và vài ngày sau tòa chấp thuận. Nhà chúng tôi trở thành gia đình thứ hai của George Williams. Giờ đây, sau mỗi buổi học, George đến làm việc chung với tôi trong xưởng điện. Đến bữa cơm, cậu ta ăn chung với chúng tôi quanh bàn ăn ở nhà bếp. George trở thành người anh quan tâm, săn sóc đến 3 đứa con gái nhỏ của chúng tôi là Diana, Michelle và Ruth Carroll. Dịch giả Du Anh.
Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài phóng tác của Kim Hà với tựa đề Tình phụ tử thiêng liêng. Ngay khi còn nhỏ, tôi nhớ rằng ba tôi thường đặt một cái chai đựng bạc cắt mà ông dành dụm ở gần chiếc giường ngủ của ba mẹ. Mỗi khi sắp lên giường ngủ, thì ba tôi lại móc hết tiền xu, tiền cắt trong các túi quần của ông và ném vào trong cái chai ấy. Khi còn là một đứa bé, tôi thường cảm thấy thích thú khi nghe tiếng đồng xu rơi rộn ràng khi được ném vào chai. Lúc chai trống rỗng thì tiếng bạc cắt kêu leng keng, nghe rất vui tai. Nếu chai đầy bạc cắt thì tiếng bạc cắt kêu bình bịch. Tôi hay ngồi hàng giờ trước cái chai có đầy bạc xu ấy để nhìn ngắm từng đồng xu màu vàng của đồng và màu trắng của thiếc. Khi ánh sáng rọi vào thì những đồng xu phản chiếu màu sắc trông thật ngoạn mục. Lúc cái chai đầy tràn bạc xu, bạc cắt thì ba tôi đổ ra hết, xếp thành từng cọc một rồi đem ra ngân hàng. Ba tôi cẩn thận để các loại bạc cắt đã được đếm vào trong một cái hộp lớn. Rồi hai cha con cùng đến ngân hàng đổi ra tiền giấy. Lần nào cũng thế, ba âu yếm nhìn tôi rồi hớn hở nói rằng, con ơi, những đồng bạc cắt kia sẽ giúp con ra khỏi nông trại này. Con sẽ có một nghề nghiệp tốt hơn ba. Con sẽ không vất vả như ba. Suốt đời ba phải lam lũ và cực nhọc. Ba không muốn thấy cuộc sống con cũng đau khổ như cuộc sống của ba. Nông trại này sẽ không giữ con ở lại đây lâu đâu. Và cứ thế, mỗi lần ba tôi dồn số bạc cắt lại để đổi ra tiền giấy nơi ngân hàng, thì ba lại nói một cách hãnh diện. Đây là số tiền để dành cho con trai tôi vào đại học, cuộc đời cháu sẽ tươi sáng hơn ba của nó. Hễ mỗi lần hai cha con ra ngân hàng đổi tiền, thì chúng tôi lại ghé một tiệm bán kem để mua kem ăn. Tôi rất thích kem sô-cô-la, còn ba tôi thì thích kem vanilla. Lúc người bán thối tiền lại, ba tôi cho tôi xem những đồng tiền cắt nơi bàn tay ông, rồi ông vừa cười vừa nheo mắt và nói, khi về nhà mình sẽ dành bạc cắt vào trong chai lần nữa. Để cho tôi cảm thấy thích thú hơn, ba tôi luôn đưa bạc cắt cho tôi ném vào chiếc chai trống rỗng. Mấy đồng xu quay một hồi rồi mới ngừng lại, tạo nên một âm thanh kỳ diệu. Ba tôi dặn dò, nè con thấy không? Những đồng 1 xu, 5 xu, 10 xu và 25 xu sẽ giúp con vào đại học trong tương lai. Chắc chắn như vậy, ba muốn điều đó xảy ra cho con. Thời gian trôi qua, tôi đã học xong đại học và tìm được một việc làm tốt ở một thành phố gần nhà. Một lần kia khi đến thăm ba mẹ, tôi vào phòng của ông bà để dùng điện thoại. Lòng tôi cảm thấy buồn bã khi không còn thấy cái chai đựng bạc cát như ngày xưa nữa, bởi vì mục đích của nó đã hoàn thành rồi. Cổ tôi cảm thấy nghẹn ngào, tôi cứ đứng sững ra để nhìn vào nơi mà ngày xưa đã từng đặt cái chai đựng bạc cát. Tôi thương ba tôi và hiểu rõ ông hơn ai hết. Ba tôi ít nói và không bao giờ nói nhiều về sự quyết chí, bền tâm và đức tin. Tuy nhiên, hành động mà ba tôi để dành bạc cắt cho việc học hành của tôi đã dạy tôi một cách hùng hồn hơn tất cả những lời hoa mỹ của thế giới. Khi lập gia đình, tôi thường kể cho vợ tôi là Vân nghe câu chuyện nhờ những đồng xu do sự dành dụng và tình yêu của ba tôi mà từ đó tôi được học đến nơi đến chốn. Tôi cho rằng các hành động đơn sơ của ba tôi là một bài học về tình yêu mà ba dành cho tôi. Tôi còn nhớ có những lúc gia đình trở nên túng bấn, là khi ba tôi thất nghiệp, cả nhà không đủ tiền để mua gạo hay bánh mì. Lúc đó mẹ tôi phải cho cả nhà ăn món đậu khô. Nhưng tuyệt nhiên, ba tôi không cho phép mẹ tôi lấy tiền cắt từ cái chai đựng các đồng xu để đi chợ. Trên bàn ăn, ba tôi tỏ ra cương quyết hơn, đôi mắt ba sáng rực khi ba dặn dò. Con ơi, khi tốt nghiệp đại học, con sẽ có công việc làm tốt đẹp. Con sẽ không bao giờ phải ăn món đậu khô nữa, trừ khi đó là điều mà con muốn. Sau này, khi tôi có con gái đầu lòng là bé An, gia đình tôi trở về thăm ba mẹ nhân mùa Giáng sinh. Sau bữa ăn tối, ba mẹ tôi ngồi trên ghế salon và ôm bé An vào lòng. Ông bà vui chơi với cháu nội. Một chập sau, bé An khóc. Vợ tôi là Vân vội bồng bé An vào phòng ba mẹ tôi để thay tã cho bé. Khi Vân trở ra phòng khách, tôi nhận thấy đôi mắt nàng long lanh giọt lệ. Nàng đưa bé An cho ba mẹ tôi, rồi lặng lẽ ra dấu cho tôi cùng đi với nàng vào phòng ba mẹ. Vân chỉ tay về phía cái chai đựng bạc cắt và dịu dàng nói, anh nhìn xem có thấy gì không? Tôi đưa mắt về hướng tay nàng, và tôi cảm động khi thấy cái chai đựng bạc cắt lại xuất hiện với nhiều đồng xu trong ấy. Tôi đi về phía cái chai, móc hết tiền xu trong túi quần và nhẹ nhàng bỏ hết vào chai. Lòng tôi trùng xuống. Tôi cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Tôi xúc động muốn khóc. Khi quay lại, tôi thấy ba tôi đang bồng bé An và lặng lẽ bước vào phòng. Đôi mắt cha con tôi gặp nhau. Cha con tôi và vợ tôi đều không ai thốt lên một lời nào vì cảm xúc dạt dào, vì ngôn ngữ trở nên dư thừa. Tôi ôm lấy ba tôi và con gái tôi, rồi ra hiệu cho vợ tôi đến gần. Trong nhịp đập của trái tim, gia đình tôi gặp gỡ nhau trong tình yêu phụ tử, tình yêu gia đình. Thời gian như ngừng trôi, tôi cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi một gia đình đầm ấm, là cha mẹ yêu thương con cháu và vợ chồng yêu mến nhau. Món quà lớn nhất của cuộc đời là tình yêu gia đình. Thế mà nhiều khi vì bận rộn kiếm sống, chúng ta đã quên đi những phúc lành mà Thiên Chúa ban cho, quên không cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả mà Ngài đã thương ban cho. Chúng ta cũng quên không dành thì giờ cho những người thân yêu trong gia đình mình. Thật sự, ba tôi suốt đời không nói nhiều lời, nhưng hành động của ba đã thay đổi đời sống của tôi và ảnh hưởng đến bản thân tôi và gia đình riêng của mình. Ba thân yêu ơi, con xin cảm ơn ba vì ba đã dành cho con tình yêu phụ tử thiêng liêng. Con xin trân trọng hứa với ba rằng con sẽ trở nên một người cha tốt lành như ba vậy. Con cầu xin Chúa cho ba sống lâu trăm tuổi để hưởng phước với con cháu của ba.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, bà Agnes Loan Vũ, bà Mary Đặng, vì ân nhân ẩn danh, và các cơ sở thương mại sau đây: Hồng Ân Bò Bảy Món, 714-534-5384, 534-5384, Thiên Ân Bò Bảy Món, chính gốc tại góc Trash và Harbor, số điện thoại 714-530-4955, 530-4955, và Tân Auto Repair, 714-895-6064, 895-6064. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 30 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: bà Mary Đặng 50 đô, ông Châu Nguyễn 20 đô. Như vậy quỹ có là 100 đô, và chúng tôi đã gửi biếu nữ tu dòng đi viếng Huế 100 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết với tựa đề Chạy đua ra nghĩa địa của tác giả Kim Hà. Lời nói đầu của tác giả: trong bài giảng vào ngày Chủ nhật Kính Thánh Catarina thành Siena, ngày 27 tháng 4 năm 2008, Linh Mục Trần Quang Thiện là cha tổng lĩnh hướng cho huynh đoàn Đa Minh có kể một câu chuyện thật như sau. Tôi lựa một phòng trống và vắng vẻ để chờ đợi ở phi trường. Đột nhiên người ta đưa những người tàn tật cần ngồi xe lăn vào phòng này. Trong số đó có một người đàn ông mà tôi đoán là người Việt Nam. Ông ta cần có người dắt và hai chiếc nạng để có thể di chuyển được. Tôi bắt chuyện và được nghe ông ta kể câu chuyện đời ông như sau. Tôi chiến đấu ở Việt Nam và qua Mỹ sớm hơn mọi người. Khi ở Việt Nam thì xông pha làn tên mũi đạn để bảo vệ đất nước. Khi qua đến Mỹ thì lao đầu vào công việc vất vả đêm ngày để làm sao kiếm cho được nhiều tiền, hầu mua nhà, mua xe và sắp sửa cho mọi tiện nghi trong gia đình. Tôi làm việc chăm chỉ, không có thời giờ nghỉ ngơi, miễn sao kiếm được nhiều tiền là vui rồi. Thế rồi vì làm việc quá cực nhọc, lại ăn uống dè sẻn nên tôi lâm bệnh. Tôi bị bệnh rỗng xương tay và xương chân và nhiều thứ bệnh khác. Đến khi nằm trên giường bệnh, tôi mới khám phá một chân lý là suốt cả cuộc đời, tôi đã lao mình trên con đường vào nghĩa địa. Tôi miệt mài quên ăn, quên ngủ để có nhiều tiền. Giờ đây, tiền có đấy, nhưng sức khỏe không còn nữa. Tôi cảm thấy hối tiếc vì mình đã bỏ phí những điều quan trọng trong đời sống. Tôi đã mù quáng và tự đánh mất sức khỏe là cái vốn liếng thiên phú cần thiết nhất trong cuộc đời. Giờ này tôi không thể tự mình đi lại được nữa, mà phải cần những người khác giúp đỡ cho. Tôi ân hận thì đã quá muộn, chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. Nếu như còn có thể thay đổi tình thế thì tôi đã có một lối sống khác hẳn với những gì tôi đã làm. Cha Thiện kể tiếp, tôi định khuyên ông ta vài điều, nhưng không kịp vì người khác đã vội vàng đưa ông ta đi qua cửa khác để bắt kịp chuyến máy bay của ông ta. Tôi ước ao được nói với ông và mọi người rằng, nếu chúng ta có Thiên Chúa là đường, là sự thật, là sự sống và là ánh sáng, thì chúng ta sẽ không lạc lối, không bị thế gian lừa dối, không bị đưa vào mê lộ của sự chết và không bị ánh sáng giả tạo lôi cuốn. Nếu chúng ta tuân theo lời Chúa, chấp nhận cuộc sống bình dị và tuân theo thánh ý Chúa, thì suốt đời chúng ta sẽ có tình yêu, bình an và niềm vui đích thực. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.